This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Dallas có nắng đẹp không chị Thu Nga ơi?
Dạ, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 4. Ở tại Dallas thì thời tiết cũng khá đẹp. Tuy rằng trời có lúc thì âm u, có lúc thì nắng ra. Và có thể là ngày hôm nay trời mưa và buổi tối cũng trời mưa. Nhưng mà cái không khí mà nó buồn của tháng 4 này đó, nó làm cho trăng 15, 16 tuy rằng nó cũng đẹp đó nhưng mà nó cũng buồn. Không có một cái tháng nào ở trong năm mà chúng ta buồn bằng cái tháng 4. Bởi vì người ta nói là một năm có 12 tháng mà sau tháng 4 mình chọn để mà nó buồn ghê, đó là cái ngày quốc hận. Mà tuần vừa qua tại Dallas Fort Worth và chắc chắn ở Houston cũng đã tổ chức những buổi lễ tưởng niệm quốc hận, mà cũng may là trời cuối tuần cũng khá đẹp, cho nên những buổi lễ tưởng niệm trong tuần qua diễn ra rất là thành công đó chị Thủy. Còn bên đó như thế nào?
Vâng, ở bên này cái lòng người buồn, thành ra trời cũng buồn chị Thương Nga ơi. Giờ thời tiết rất là âm u, không thấy ánh nắng đâu hết. Đúng khi người ta nói rằng ngoài trời buồn thì trong lòng người cũng buồn, hay là lòng buồn thì ở ngoài có vui bao giờ, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, lòng buồn thì cảnh có vui bao giờ đó chị ạ. Vâng.
Bữa nay 27 tháng 4 chúng ta chỉ còn vài ngày nữa. Trong những ngày này, những người mà đã sống qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 75 đã không thể nào, dù chị có muốn tìm quên cách nào chăng nữa, dù chị có muốn không nghĩ tới chăng nữa, thì những cái hình ảnh của 36 năm xưa nó vẫn hiện trở về. Đối với những người trẻ thì có thể không, nhưng mà đối với những người từ ở trong lứa tuổi của chúng tôi cũng như thế hệ của cha mẹ đó, thì cứ tới ngày tháng 4 là cảm thấy cái lòng nó buồn, nó ngậm ngùi, không có cách nào mà diễn tả được. Chỉ có những người bị cưỡng bách để mà mất nước, phải rồi phải xa hương, dù cuộc sống ở đây có đầy đủ vật chất như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà không thể nào quên được cái biến cố này 46 năm xưa, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái ông Võ Văn Kiệt Cộng sản là ông nói 30 tháng 4 có triệu người vui, có triệu người buồn, chỉ thấy chỉ có buồn thôi chứ chả có ai vui cả. Vui chăng là những tên lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, họ cho rằng ngày đó là ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng đất nước, ngày thống nhất đất nước, ngày giải phóng miền Nam. Họ nêm nhiều tên nghĩa là kêu lắm, nhưng mà thật tình ai cũng biết rằng cái ngày này là cái ngày mà cái đau buồn nhất của trang sử Việt Nam. Và cái trang sử Việt Nam này coi như là một cái chapter đã đóng lại rồi để mà sang trang mới. Và kể từ đó thì miền Nam cùng với miền Bắc đã bị Cộng sản hướng dẫn xuống hố cả nút, gọi là xã hội chủ nghĩa. Thành ra nếu mà không có ngày 30 tháng 4 và không có cái sự xâm lăng của miền Bắc và miền Nam, và chúng ta không có mất miền Nam, thì chắc chắn bây giờ đất nước Việt Nam đã thành một con rồng lớn của Á Châu rồi. Và trước đây đó, nếu mà quý vị cũng chắc chắn ai cũng biết rồi, là ông Lý Quang Diệu, ông tới Sài Gòn, ông ước ao rằng Singapore chỉ bằng Sài Gòn thôi hoặc là gần bằng Sài Gòn thôi thì ông cũng vui rồi. Mà bây giờ đó Singapore trở thành một con rồng của thế giới, mà còn Việt Nam thì không biết nó thành cái con rồng mà cũng là rồng, cũng rồng mà rồng giấy hả chị hả?
Vâng, đúng chị Thu Nga. Rồi với nhà thơ Thu Nga, nhất là chị Thu Nga lại sắp sửa có buổi ra mắt cái cuốn sách hồi ký 45 năm nhìn lại đó. Đúng là phải là 46 năm chị Thu Nga ơi. Thành ra bây giờ đố nhà thơ Thu Nga cái câu thơ này của ai nha. Tôi đi khắp phố khắp phường chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Đó là cái tâm trạng của những người dân ở lại miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Trời mưa, thành ra nước mắt cũng chảy ra cùng với mưa đó chị Thu Nga. Khi mà nhìn thấy cả đất nước chỉ toàn một cái màu cờ đỏ, màu máu thôi. Và cái máu con người, dù là máu trào ra ngoài của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những cái trận chiến tử chiến, hay là máu của những người đổ xuống trong cái trại cải tạo, tù cộng sản, hay là những cái máu còn ở trong thân con người còn sống nhưng mà cái cõi lòng như là đã chết lặng sau cái ngày đó, thì là cả một cái nỗi đau thương. Cũng lạ ghê đó, thời gian, người ta bảo thời gian là cái liều thuốc chữa lành tất cả mọi vết thương, nhưng mà sao mà cái vết thương xã hội chủ nghĩa, cái vết thương cộng sản này không có lành được chị Thu Nga à?
Vâng, cái bài thơ của ông Trần Dần trong cái nhóm mà nhân văn và giai phẩm đó, ông nói rằng tôi đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Thì ông đó là cái bài mà Nhất Định Thắng. Thành ra đây là một cái bài thơ mà mai mỉa, nghĩa là đảng lúc nào cũng nói là thắng hết, nhưng mà thắng mà bằng một cái sự mà đau khổ oái oăm. Thành ra cái bài thơ này cũng nổi tiếng lắm. Và bây giờ thì không có phải chỉ có miền Bắc là mới thấy màu cờ đỏ, mà cả miền Nam cũng thấy màu cờ đỏ phất phới. Rồi họ lập ra những cái đảng, cái nhóm gọi là cờ đỏ đi nữa, cũng để mà đàn áp dân chúng mà thôi. Vì vậy cho nên là tới tháng 4 thì chúng ta buồn vô cùng. Mà không có cái nhạc nào mà nhạc mà cũng nhiều như là nhạc 30 tháng 4 chị Thủy. Hồi trước thì chúng ta nghe những bản nhạc về mùa xuân, về Tết, Noel. Nhưng mà bây giờ tới tháng 4 đó, mình mới thấy rằng ô nhiều cái bản nhạc viết lên cái tâm sự thật là đau buồn của người dân miền Nam khi mà Sài Gòn đã đổi tên thành xác chết. Rồi cái tâm trạng của những người xa xứ. Và đúng như vậy chị Thủy, cái tác phẩm của Thu Nga, thường thường mình hay lấy cái mốc mà 5 năm, 10, 15, 20, vân vân, thì tới năm 45 năm. Thế nhưng mà 45 năm thì cuốn sách của Thu Nga nó bị mắc kẹt là tại vì Covid-19. Và trong cái thời gian đó thì cái Covid-19 nó đã làm đảo lộn cái cuộc sống của người dân ở trên thế giới và của chúng ta nói riêng. Vì vậy cho nên là cái lúc đó, rồi cái lúc mà hậu bầu cử nữa, thì cái tâm trạng buồn vui giận dữ, nghĩa là nó xung khắc trong cộng đồng, trong gia đình. Cho nên á là Thu Nga phải viết thêm một cái phụ lục nữa để tả cái khoảng thời gian đó. Cho nên á là họ có người hỏi là tại sao mà không có chờ tới mùa hè mùa thu rồi hãy ra, thì Thu Nga cũng có nói rằng cái này là cái tâm trạng mà cũng có liên quan tới 30 tháng 4. Vì vậy cho nên là tính tổ chức trong 30 tháng 4, nhưng mà phải dành 30 tháng 4 để những buổi tưởng niệm được tổ chức. Cho nên là phải dời qua tháng 5. Mà qua tháng 5 thì ngày 1 tháng 5 đã coi bộ không được rồi. Cho nên là tiếp theo đó là cái tuần mà 8 tháng 5 là phải có, để mà nó còn cái không khí mà của 30 tháng 4 đó chị Thủy.
Vâng, chắc quý thính giả tại Houston cũng có nghe Đài Sài Gòn, Houston 900 AM cũng có mời quý thính giả đến tham dự cho những buổi ra mắt sách này của chị Thu Nga ở tại Dallas vào ngày 8 tháng 5. Đối với những quý vị nào mà có công chuyện ở Dallas trong cái cuối tuần đó, thì nhớ ghé qua để mà tham dự buổi ra mắt chào với chị Thu Nga. Nghe tiếng chị rất là nhiều, và chắc nhiều thính giả đây cũng biết mặt chị qua làn sóng SBTN TV, nhưng mà chắc là ít có người có trực tiếp chuyện trò. Thì trong cái dịp ngày 8 tháng 5 đó, cái thính giả sẽ có cái cơ hội để mà trực tiếp nói chuyện với chị Thu Nga đó. Chị Thu Nga ơi, chị phải chuẩn bị đón người Houston nha.
Chắc chắn là như thế rồi. Cảm ơn chị Thủy cũng đã cho phát cái phần mà giới thiệu ở trên làn sóng 900. Và chắc chắn tới bây giờ thì quý vị ở thính giả của 900 với 1600 AM cũng biết rồi. Và cũng có nhiều người đó chị Thủy cũng thân thiết lắm. Thế nhưng mà Thu Nga lại không có cái email hoặc là không có cái số điện thoại. Vì vậy cho nên khi mà quý vị nghe trên làn sóng 900 và 1600 AM thì coi như là lời mời chính thức của chúng tôi. Tại vì khi mà Thu Nga viết về tới 46 năm và trong đó 46 năm mà có mặt ở Mỹ thì có nhiều cái phóng sự cộng đồng mà quý vị cũng sẽ thấy hình ảnh của mình thấp thoáng ở trong đó. Và chắc chắn là người bạn rất là thân thương của chúng tôi đây đã từng là partner là chị Vũ Thanh Thủy, có nhiều cái hình ảnh ở trong đó lắm. Vì vậy cho nên là chị Thủy sẵn sàng đón tiếp đây chị Thủy ơi.
Và anh trở lại với chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, chỉ còn có 3 ngày nữa là đến cái ngày chúng ta mất nước 46 năm xưa. Thành ra chúng tôi muốn dùng cái làn sóng này 900 AM và 1600 AM ở Dallas, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ cái tâm sự của mình. 46 năm qua chúng ta chia sẻ đã nhiều, nhưng mà không bao giờ là quá nhiều khi mà gợi lại lịch sử để mà cho con cháu chúng ta hiểu được, và nhất là để cho lịch sử sẽ không có tái diễn. Người ta cái một cái câu nói làm chúng ta cứ dùng mình hả chị Thu Nga, vâng, là lịch sử thường hay được lập lại thì yeah, chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức, ít nhất cái thế hệ của mình còn thở được ngày nào thì còn phải nhớ về quê hương dân tộc và nhớ về cái biến cố đau buồn của cái ngày 30 tháng 4 năm 75, để cho thế hệ con em chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng không để cho lịch sử lặp lại. Một lần nữa, 713-664-8002, mời quý vị thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ trong 46 năm qua quý vị nhìn lại như thế nào cùng với chị Thu Nga. Cái cuốn sách của chị Thu Nga hình như 400 trang phải không chị, thì sẽ nhìn lại hết được cái cuộc đời 46 năm, 45 năm. Nhưng mà còn đối với quý thính giả, 46 năm qua quý vị nhìn lại quý vị cảm thấy như thế nào? Mời quý vị gọi vào qua số 713-664-8002. Bây giờ chị Thu Nga tóm gọn đi, 45 năm nhìn lại, chị nhìn lại cái gì chị Thu Nga ơi?
Dạ, 45 năm nhìn lại thì chị Thủy, người ta cũng có, người ta nói là cái thời gian nó dài hay nó ngắn là tùy theo cái lòng người. 45 năm của mình thấy là nếu mà tính theo cái con số đó thì nó rất dài. Thành ra chúng tôi có nói rằng nó đủ để cho một cái cây non mà nó trở thành một cây cổ thụ, mà cái đó cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Khi mà chúng tôi trồng một cái cây rất là nhỏ ở sau vườn, khi mà các cháu còn nhỏ, bây giờ sau bao nhiêu năm qua thì bây giờ đó, cái cây đó mình ôm một cái gốc cây cũng đủ một cái vòng ôm mà nhỏ nhỏ của một người nhỏ nhỏ chẳng hạn. Thành ra nhưng mà nếu mà tính mà cái thời gian mà nó vùn vụt trôi qua thì mình ngoảnh lại là mình thấy là mới đó mà sao mà đã 46 năm trôi qua, nó quá nhanh. Và cái khi mà cái tuổi của chúng ta mà gần tới cái con số mà về hưu hay là quá khỏi về hưu rồi thì nó còn nhanh hơn nữa. Và sau 46 năm thì chúng ta thấy rằng đất nước Việt Nam vẫn đang ngậm ngùi là chìm trong cái sự mà cai trị độc tài của Cộng sản. Còn ở nước ngoài này thì chúng ta đã chứng kiến qua nhiều cái cảnh đời thay đổi, qua hết ông tổng thống này tới ông tổng thống kia, rồi trong cộng đồng thì hết ông cộng này chủ tịch cộng đồng này tới chủ tịch cộng đồng kia, nó đã có bao nhiêu cái sự thay đổi, bao nhiêu cái sự vui buồn. 46 năm có thể là biển cả hóa thành nương dâu hoặc là ngược lại, và mình cũng vẫn còn ở đây và vẫn nhìn về quê hương với cái sự mong ước, với cái sự ước ao là chúng ta sẽ có một ngày về khi mà không có còn bóng dáng của Cộng sản. Nhưng mà cho tới bây giờ 46 năm mơ ước cũng chỉ là mơ ước thôi. Không biết chừng nào chúng ta mới đạt được cái mơ ước đó. Thì đó là có lẽ là cái tâm trạng khắc khoải của mỗi người khi mà mỗi lần tháng 4 trở về đó chị Thủy.
Đúng vậy chị Thu Nga, bây giờ coi như chúng ta đã bắt đầu bước qua cái thế hệ thứ 3 ở tại nước Mỹ rồi. 46 năm là đã có 2 thế hệ để mà trưởng thành. Và nếu với những người mà có con cái lập gia đình sớm đó chị Thu Nga, là đã có thể có tới cháu tới chắt rồi đó. Nếu chúng ta qua đây năm 20 tuổi đến 40 tuổi thì chúng ta, con chúng ta lại cũng có con thì mình có cháu rồi, sau đó bây giờ là lại có thể có tới đời chắt là thế hệ thứ 4 nữa. Nhưng mà chắc chắn là hy vọng là cái thế hệ thứ 2, thứ 3 này vẫn còn nhớ được cái lý do tại sao mà các em có mặt tại quốc gia này. 46 năm nhìn lại, quý thính giả nhìn lại cảm thấy như thế nào? Cái vết thương có nguôi ngoai đi không? Có lành chưa? Hay là quý thính giả vẫn còn cảm thấy cái lòng day dứt và chăn trở mỗi tháng tư, vẫn cảm thấy mình chưa có làm gì được cho Tổ quốc, cho quê hương ở chị Thu Nga, mình vẫn chưa có đóng góp được gì làm suy sụn cái phần nào của cái chế độ vẫn đang thống trị dân tộc mình, đất nước mình. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi cái cảm tưởng của quý vị 46 năm sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975. Chị Thu Nga.
Và lúc đó đó thì ngày hôm nay là ngày 27, thì chúng ta nhớ lại cái lúc mà ở Sài Gòn đó, cũng như là các tỉnh quý vị ở chỗ nào thì quý vị chứng kiến cái hoàn cảnh lúc đó. Thì cái lúc này ở Sài Gòn đó, nó lộn xộn vô cùng. Chị nhớ là pháo kích vô trong phi trường, rồi người ta ào ào, người ta chạy từ ở miền Trung vào ở Sài Gòn. Thì chúng tôi cũng có những người mà đi tạm trú, gọi là họ chạy từ miền Trung vào từ Cao Nguyên đi đến đường Phú Bổn tới Tuy Hòa, rồi họ chạy vào Sài Gòn. Thì cũng có những người bạn chỉ xin tá túc vài ngày rồi không biết là họ đi đâu. Và cái cảnh lúc đó mình hoang mang, mình không biết rằng. Và lúc đó chị Thủy nhớ là người ta nói rằng sẽ có hòa hợp, hòa giải ba cái gì mà thành phần thứ ba rồi, chị nhớ hay không? Thành ra có nhiều người đó cũng họ cũng lên lên tàu, họ ra đi, lên máy bay để ra đi. Nhưng mà cũng có những người nói rằng ô không sao đâu, tại vì Cộng sản nó cũng giống như là người của mình thôi, cũng là người Việt Nam mà, đâu có cái gì mà phải chạy. Thống nhất đất nước rồi, hòa bình rồi, tại sao mà chúng ta chạy? Thì đó là những người mà bị kẹt lại, không may mắn bị kẹt lại, cho tới bây giờ cũng chưa có đi khỏi đất nước Việt Nam. Và đó là cái tình cảnh mà của ngày 27, 28, 29, 30. Là những cái cảnh này, là nếu mà quý vị nhớ lại, quý vị lúc đó đang ở đâu và quý vị nghĩ gì, và sau 46 năm ở tại đây thì quý vị đã học được cái bài học gì từ cái việc mà 30 tháng 4, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Không biết ngày 27 tháng 4 năm xưa, chị Thu Nga nói là đang ở nhà, rồi có những người quen tới tá túc. Riêng cá nhân chúng tôi thì trong ngày đó là chạy từ nhà thương về nhà, tại vì khi đó mới sanh cháu đầu lòng được có 10 ngày, 12 ngày. Thành ra thường thường đó là từ khi mà chúng ta sanh ở Việt Nam á, nhất là con đầu lòng, nhiều khi mình nằm lại 2 tuần, có khi nằm cả tháng, chị Thu Nga.
Nằm cả tháng luôn.
Vâng, nằm cả tháng, nhưng thành ra hồi đầu cũng dự trù như vậy, nhưng mà rốt cuộc tới ngày thứ 12, ngày thứ 10 là đã bắt đầu là cái bệnh viện vì dân, là cái nơi chúng tôi sanh cháu bé đó. Bệnh viện đó thì là của được bà Nguyễn Văn Thiệu là bảo trợ đó. Cho nên là tới lúc đó là đã xáo trộn vô cùng rồi. Và các thương bệnh binh ở khắp nơi được đưa về nơi đó, là các thương bệnh binh, những người còn có thể đứng lên đi được đó, là cũng đã rời giường bệnh để mà cố gắng mà gắng gượng, nghĩa là chống gậy mà dìu nhau mà đi ra khỏi nhà thương, tại vì không muốn để khi Cộng sản tràn vào thì lúc bây giờ mình lại sẽ trở thành nghĩa là thành nạn nhân của họ. Cho nên đã ai cũng cố gắng, có người thân, có gia đình đều cố gắng ra khỏi bệnh viện trong cái thời gian đó. Và cũng chúng tôi cũng đã trở về nhà trong cái ngày hôm đó. Nhìn lại cái đó, sao những cái hình ảnh đó không có quên. Có những điều bây giờ sao mình quên rất là dễ dàng hả chị Thơ Nga? Nhưng mà hình ảnh của những cái ngày đó không có quên được ở trong đầu óc của mỗi con người. Không biết đối với quý thính giả như thế nào? Quý thính giả còn nhớ hay quý thính giả đã quên rồi? Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên hình dây ạ. Xin mời.
Dạ, chào chị. Trong ngày 30 tháng 4 này thì tôi cũng có một cái nhận xét là cái miền Nam Việt Nam của mình là rất là chính nghĩa, nhưng mà cũng không có ngoại lệ là những thành phần Việt gian trong đó nữa.
Vâng, chắc chắn rồi. Dạ.
Ăn giống như hồi xưa ông bà tôi thường nói, cứ ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản.
Dạ, đúng.
Rồi chạy qua tới Mỹ này được an bình rồi mà cũng không rút được cái kinh nghiệm, mà cũng vẫn còn cái thói Việt gian.
Dạ, đó là một cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng không có hiểu được.
Đó, tôi lấy làm, tôi là người dân miền Nam, mà tôi nhận thấy ngay từ ở trong nội bộ của chính quyền miền Nam cũng có gì Việt gian đó. Nó trận lộn đó, nhưng mà mình không cảnh giác, và mình cứ đổ thừa cho là tại vì là cái bọn phản chiến đồng minh chối bỏ, mình không nhìn nhận mình là mình có trách nhiệm trong cái vấn đề đó, mà mình đổ lỗi cho những người khác. Tôi thấy cái đó là theo cái ý của tôi nha, tôi thấy là nó quá sai. Mình phải nhìn nhận gì đâu mà có Việt Giang.
Yeah.
Mà qua tới Mỹ này rồi vẫn còn có Việt Giang. Như bằng chứng mới đây sờ sờ thôi, lợi dụng cái lá cờ miền Nam Việt Nam để cầm lên trong cái tòa nhà Quốc hội để mà khủng bố gây náo loạn tới bây giờ cũng chưa xong.
Dạ.
Những cái thành phần đó là tôi rất là khinh bỉ.
Vâng. Nhưng mà 46 năm qua nhìn lại thế thì chị bây giờ chị cảm thấy thế nào?
Tôi bây giờ thì lúc nào cũng còn rai rứt vì cái nỗi mất mát mà cái người lúc nào á, quân tử nó thường thường hay bị thất bại, còn cái thứ mà cướp giật á thì nó thường là thắng thế.
Dạ, nhưng mà cuộc đời con người còn dài phải không chị? Đó, thành ra mình không có, cũng chưa có nhìn thấy, chưa có luận anh hùng được, không có nhìn thấy thế mà luận anh hùng được phải không chị?
Đúng rồi, bởi vì mình đâu có biết được cái lòng dạ người như thế nào. Tôi nói là dò sông dò biển đâu ai dò được lòng người. Nói thì rất là hay.
Dạ, xin được biết quý danh của chị.
Bên trong á, người ta có cái thủ đoạn rồi.
Dạ.
Mình không thể nào ngờ được cái chuyện đó đâu.
Vâng.
Mình không thể nào ngờ được cái chuyện mà thủ đoạn ở bên trong.
Nhưng mà chị nhìn thấy thế hệ con cháu chị như thế nào thế chị?
Bây giờ thì tụi nó là, nói đúng ra là tôi không có tuyên truyền cho tụi nó, mà tự tụi nó tìm hiểu. Nó đi vô trường đại học rồi nó vô thư viện. Nó muốn xem thì nó xem. Nó lớn rồi, nó biết nhận thức rồi. Nên cái chuyện đó tôi không bao giờ mà tôi nói con phải theo cái như vậy, theo ông bà như vậy, theo ông kia như vậy. Không, tôi không nói, mà tự nó có cái hành động của nó.
Nhưng mà chắc ở trong gia đình cũng có kể chuyện, thành ra làm cho con cháu mới tò mò, mới đi tìm hiểu, phải không chị?
Dạ đúng, cũng có. Vì sao mà ba má phải ẵm bồng tụi con qua đây, vất vả như thế nào, bỏ xứ bỏ quê hương, nó khổ cực như thế nào. Thì tôi cũng nói cho những cái đứa con cháu tôi sau này nó biết như thế này thế cọ nọ, thì tự nó nhận xét thôi.
Yeah.
Nó nhận xét đúng thì nó nhờ, còn nó nhận xét sai thì nó ráng chịu thôi. Cái chuyện đó mình, cái thứ tự do này mình không ép nó được.
Dạ. Vâng, dạ xin cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều. Đồng ý mình không ép nó được, nhưng mà cái bổn phận mình cũng vẫn phải chia sẻ tối đa có thể được, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, nếu mà mình nói xong rồi mà không có được thì thôi, nhưng mà nếu mà mình không có nói thì sau này nó cũng sẽ nói rằng ồ ba má đâu có nói gì cho con biết.
Đúng.
Đâu.
Yeah.
Vâng, nhưng mà đúng như vậy, miền Nam Việt Nam bị mất vào tay Cộng sản là do cái phong trào phản chiến và những người mà ăn cơm quốc gia làm nghĩa là thờ ma Cộng sản, những người gọi là mẹ Việt Nam anh hùng, chị nuôi, anh nuôi, đã giấu Việt Cộng ở trong nhà rồi tiếp tế cho Việt Cộng rồi chỉ điểm lính miền Nam Cộng Hòa để cho Việt Cộng giết vân vân và vân vân. Và trong đó thì có một cái gương mặt mà tới bây giờ chúng ta để thấy nó lại xuất hiện trở lại, đó là cái ông John Kerry.
Yeah.
Vâng, cái ông này đó, mỗi lần mà nhìn ông là bao nhiêu cái sự mà đau buồn, những sự ám ảnh về chiến tranh Việt Nam, mà ông qua đây ông còn làm chứng dối trước quốc hội nữa. Và nếu mà quý vị đi thăm cái Vietnam War ở tại Manuel thì quý vị sẽ nghe các ông cựu chiến binh đó nói về ông này. Ông John Kerry này, ông là một người không có phải chỉ phản chiến không, mà ông còn nói láo quá trời luôn. Ông đặt điều ông nói láo. Chị Thủy có nhớ không? Kể bảo cái ông này mình nhìn ông, người ta đặt ông là cái mặt ngựa thì cũng có khác.
Nhưng
nó
mà
cũng
chị
không có
biết
sai.
Không? Yeah. Nhờ vậy ông mới thành nổi tiếng trong cái thời đó, theo thời.
Vâng.
Nhờ nổi tiếng mới lấy được vợ giàu, nhờ vậy mới thành nghị sĩ, nhờ vậy mới ra ứng cử tổng thống. Còn người ta, đúng là người ta cứ nói lấy làm sao cái lòng, lấy cái lòng quân tử mà dò được cái lòng cái người tiểu nhân. phải nhận người dân miền Nam của mình đã vì sống trong một cái hoàn cảnh được có tự do, có dân chủ. Thành ra với cái lòng tự do và dân chủ của mình cũng rất tôn trọng cái sự tự do và dân chủ của người khác. Cho nên mới bị sập vào cái bẫy của Cộng sản. Hồi nãy khi mà vị thính giả nói đến nào là những cái thành phần mà ở lại Việt của miền Nam đó chị Thư Nga, mà ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản đó. Trời ơi, thì lên tới cả cái cấp mà cố vấn của Tổng thống, chị nhớ. Của ông Huỳnh Văn Trọng không? Cũng là Cộng sản gài lại. Rồi các dân biểu Quốc hội, Trần Văn Châu cũng bị. Đó là những người mà biết mà bị đưa ra tòa xét xử thì người ta mới biết đó là những cán bộ Cộng sản được gài lại. Còn biết bao nhiêu những cái thành phần khác nữa, ngay cả trong cái lĩnh vực tôn giáo cũng đầy hết, các nghi sư, các thượng tọa đại đức, các một số các linh mục cũng vậy nữa, cũng vẫn là bị gài lại. Thành ra những người đó có lẽ không phải là những người lãnh đạo tôn giáo thật sự, mà họ chỉ khoác cái áo tôn giáo để họ có thể dễ bề mà họ hoạt động. Cũng như trong cái ngành báo chí, truyền thông của chúng tôi cũng vậy. Cũng biết bao nhiêu là những cái người cán bộ của Cộng sản, họ trà trộn, họ làm bộ là báo chí đó chị Thu Nga, rồi làm bộ khoác cái áo là thành phần hòa hợp, hòa giải, thành phần thứ ba đâu không thấy, chỉ thấy là về phe Cộng sản thôi. Đó là một cái điều đau buồn vô cùng, nhưng mà cũng phải nhận là qua cái biến cố 30 tháng 4 và 15 cũng giúp cho rất nhiều những người trong những cái thành phần đó đó, những người mà có lý tưởng thật sự mà bị lừa dối bởi chủ thuyết Cộng sản đấy chị, thì sau ngày nhờ ngày 30 tháng 4 75 họ mở mắt ra. Họ mở mắt ra hơi quá trễ cho đối với thế hệ của chúng ta, cho đối với đất nước của mình, cho đối với miền Nam Việt Nam. Nhưng mà cũng là một cái điều khiến cho người dân miền Bắc mở mắt ra đó chị Thu Nga ơi.
Vâng, và những cái bức hình mà phản chiến thì cứ mỗi lần mà nhắc lại phản chiến thì chắc chắn là chúng ta không có bao giờ quên về cái hình mà của tướng Loan mà bắn vào đầu tên Bảy Lốp. Mình nhìn thì mình thấy là đúng là một cái sự mà tàn nhẫn, nhưng mà họ chỉ có nhìn cái bức hình thôi, nhưng mà họ không có biết đằng sau sự thật đó nó như thế nào. Hay là cái bức cái hình mà em bé Nepal chẳng hạn chạy trần truồng ra khỏi Trảng Bom và nói rằng đây là do chiến tranh gây nên, rồi tội ác chiến tranh, rồi nào là quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh thả bom xuống Trảng Bom, Trảng Bàng, rồi để cho con nít chạy ra, người dân chạy ra. Thành ra sự thật đằng sau cái bức ảnh đó mới là đúng cái sự thật, còn ở ngoài chỉ là cái vấn đề mà để mà phản chiến, để mà tuyên truyền thôi. Và trong khi những cái bức hình mà những người lính Việt Nam Cộng Hòa mà đối xử nhân ái, đạo đức với lại Cộng sản đó, những Cộng sản nằm vùng đó, thì họ không bao giờ họ chụp. Hoặc là những hình mà các anh lính Việt Nam Cộng Hòa hay là đồng minh của Hoa Kỳ mà cứu những em bé chạy nạn mà ấm trên tay đó, thấy thương quá chị Thủy. Nhưng mà cái đó thì họ đâu có chiếu, họ đâu có phát nhiều đâu.
Vâng, chắc chắn là cho là một khi mà cái ngành truyền thông và thương mại ở bên nước Mỹ này, chúng ta mới thấy truyền thông toàn là thương mại. Mà khi thương mại thì họ chỉ chạy theo cái thị hiếu của quần chúng, kiếm những cái điều hình ảnh gì giật gân, những hình ảnh gì mà gây ra cái suy nghĩ, cái xáo trộn. Những cái vụ chị thấy trong cái năm qua, những cái cuộc biểu tình bạo loạn khắp nơi đó, thì họ cũng chỉ muốn đưa ra những cái hình ảnh đó giật gân để mà khích động cái người khác, để cho có nhiều người coi các cái đài của họ hay là mua báo của họ. Cho nên cái đó là một cái điều rất là đáng buồn, cùng trong ngành truyền thông, nhưng mà chúng tôi cũng phải không, cũng không thể nào mà chấp nhận được những cái cách mà làm truyền thông mà gây tai hại, giết người không gươm dao của những cái cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ đã phản chiến và đã quay ngược lại, không phải chỉ phản bội miền Nam mà quay ngược lại, đâm sau lưng bao nhiêu chiến sĩ, 58.000 người nằm xuống của chính người dân của họ đó chị Thu Nga. Mà tới bây giờ họ cũng không nhìn lại, hình như cái đó đã trở thành những cái con người ta bây giờ trở nên vô cảm, không có còn lương tâm nữa. Nhưng mà thôi, trở lại với đề tài ngày hôm nay, thưa quý thính giả, câu hỏi được đặt ra là quý thính giả 46 năm sau nghĩ gì? Cái lòng của quý vị có nguôi ngoai không? Hay là quý vị vẫn có những cái nỗi ngậm ngùi, mà có lẽ những cái nỗi ngậm ngùi này mình sẽ mang theo suốt đời mình đó chị Thu Nga, cho đến khi mà đất nước mình được hoàn toàn không còn bóng dáng Cộng sản nữa.
Vâng, đúng như vậy. Và chị thấy rằng bây giờ đó người Mỹ họ cũng đâu có mở mắt ra chị. Và chúng ta, chị và Thu Nga, anh Dương Phụng như là anh Hạnh và có nhiều người nữa đi đến tham dự cái buổi mà gọi là Summit ở bên Austin, thì chúng ta cũng thấy rằng những người mà họ tiếp tục mà ủng hộ cho phong trào phản chiến thì giống như họ đâu có mở mắt đó chị nhỉ, họ cũng y chang giống như vậy. Và ông John
không
Kerry,
có đủ can đảm chị Trinh ơi,
ông John Kerry ông cũng nói y chang giống vậy, ông chả có gì mà khác hết. Thành ra bây giờ chúng ta thấy cũng có nhiều người là yêu mến ông John Kerry, người Việt Nam mới nói. Thành ra chúng ta thấy là sao cái chuyện này sao nó lạ quá, thành ra có những chuyện mà gọi là những chuyện nhân gian không hiểu được luôn.
Nó đòi hỏi một cái sự can đảm rất là lớn, một cái sự chân thật và can đảm và khiêm tốn mới có thể nhận ra là mình đã sai. Bây giờ những người phản chiến không thể nhận họ sai được, tại vì như vậy là cả một cái quá khứ họ, cả cuộc đời họ được đặt trên cái sự sai lầm hay sao, và như vậy họ mất đi cái căn tính của họ và họ nổi tiếng, họ tạo nên sự nghiệp nhờ cái sự phản chiến đó. Cách nào mà bây giờ có thể chối bỏ được chị Thu Nga? Vô phương, thành ra thôi thì bây giờ chúng ta là những người Việt Nam, là những người nạn nhân trực tiếp của Cộng sản, mình chỉ có phải làm cái công việc của mình đối với con cháu mình, thế hệ con em mình. Nhưng mà cái điều đáng buồn là con em sao thấy càng ngày cũng càng bị nghiêng về, có lẽ sống trong thế giới hòa bình, an bình lâu ngày quá rồi, thành ra không có hiểu cái chữ xã hội chủ nghĩa là như thế nào. Và bây giờ càng ngày chúng ta càng thấy con em mình đang bị thiên theo cái đường của rất nhiều người Mỹ, bây giờ đang cổ võ cho vấn đề xã hội chủ nghĩa đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và tuần qua thì chúng tôi cũng có đi phỏng vấn những người mà ứng cử viên, những người đương nhiệm nhưng mà sẽ tái ứng cử mà của người Hoa Kỳ đó. Thì có những cái người mà trong cái bộ giáo dục đó họ cũng nói rằng nếu mà họ đắc cử thì họ sẽ chú ý đến cái phần này, là tại vì giáo dục học đường họ cho những cái assignment, có những cái quiz, những cái câu hỏi anh trả lời và những cái đề tài đó là nghĩa là không có trung thực mà thiên tả. Mà mình cũng bây giờ đó không biết là chị Thủy có thể là giải thích là tại sao mà cái vấn đề mà học đường thì lại là thiên tả, mà đâu có phải mới bây giờ, đó là nó đã xảy ra cái thời mà chiến tranh Việt Nam và tới bây giờ cũng vẫn tiếp tục như vậy. Cho nên là chúng ta không có lạ gì khi mà con em của chúng của bây giờ con em của chúng tôi cũng đã lớn rồi, nhưng mà nó học đại học thì cũng thế đó, hay là nó ra trường rồi thì nó đã bị tiêm nhiễm theo cái cách mà giáo dục thiên tả rồi. Chị Thủy, tại sao nó như vậy?
Vâng, sáng nay chúng tôi nghe chuyện của một cái cô giáo dạy lớp 5 ở tại Seattle đó chị Thu Nga.
Yeah.
Chị có thể tưởng tượng cái cô giáo người Việt Nam này cũng qua đây là tị nạn Cộng sản, cũng đi vượt biên vượt biển. Thế mà bây giờ làm cô giáo lớp 5 mà cô còn dám tự hào, cô nói rằng học trò lớp 5 của tôi đó nói còn hiểu rõ chuyện chính trị nước Mỹ hơn là những người Đảng Cộng Hòa.
Wow.
Đó là một người Việt Nam, thật là đáng buồn khi mà nghe những cái tiếng nói đó từ người Việt Nam. Mình quên đi một điều là mình đã đến từ đâu và cái nguồn gốc lịch sử quốc gia mình như thế nào. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào, đóng góp, chia sẻ những cái cảm tưởng của quý vị. Chúng tôi biết nói lên cái đề tài này thì lòng ai cũng buồn, cũng ngậm ngùi, thành ra không muốn nói tới. Và mình nói hoài có cảm tưởng như là một cái dĩa bể đấy chị Thư Nga, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Con em chúng ta có thể nói như vậy, nhưng mà chúng ta hãy nhìn theo gương của những cái người nạn nhân Holocaust của người Do Thái với chị Thu Nga.
Yeah.
Họ còn thở được là họ còn nói, họ không bỏ qua. Hay là những người Nhật, chúng tôi có những người bạn Nhật đó, là họ cũng không bao giờ ngưng nói về cái chuyện mà trong Thế chiến thứ hai họ đã bị tập trung lại bởi vì bị nghi ngờ là thuộc về cái nước Nhật. Thành ra đã bị nước Mỹ nghi ngờ. Tất cả những cái điều gì vô oan ức, bất công xảy ra cho con người thì là mình có nhiệm vụ phải lên tiếng nói và tiếp tục nói, nhất là trong cái ngành truyền thông của mình. Đó là cái nhiệm vụ chính của mình, phải không chị Thu Nga? Nếu mà người làm ngành truyền thông không nói thì làm sao mà có thể là phần nào đó mình vẫn không, dù là mình không cân bằng nổi với những cái truyền thông dòng chính, những cái người chạy theo đa số để mà họ giàu có và họ dùng tiền bạc để họ át giọng của những người truyền thông nhỏ bé như chúng ta. Nhưng mà cái bổn phận, cái lương tâm của con người, của người Việt Nam bắt buộc mình phải, dù thế nào, cái tiếng nói, cái yếu ớt tới đâu vẫn phải tiếp tục nói, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Tại vì nếu mà không có quá khứ thì làm sao mà chúng ta lại có cái hiện tại ngày hôm nay? Nếu mà không có cái quá khứ 30 tháng thì chắc chắn rằng chúng ta không có mặt ở đây. Và dù mà chúng ta có ở đây, chúng ta có nhuộm cái tóc vàng, chúng ta có đeo cái mắt xanh đi nữa, chúng ta vẫn là người Việt Nam. Và chúng ta vẫn phải nhắc nhở với con cái của chúng ta rằng bây giờ dù nó có là làm cái gì đi nữa, to tát chức tước trong xã hội này, thì nó cũng vẫn nhớ rằng vì sao mà cha mẹ phải là vất vả mà vượt đường, tìm đường vượt biên, là tìm cái sống ở trong cái chết như vậy để mà các em có mặt ngày hôm nay và đã thành công như vậy. Nếu mà các em mà không có được sự hy sinh của những người mà đi trước đó, thì các em đã ở lại với chế độ cộng sản rồi. Và chế độ cộng sản thì các em sẽ thành như thế nào? Giống như một cái hạt giống, cũng giống một cái hạt giống, nhưng mà gieo ở cái đất màu mỡ của Mỹ này thì nó đâm chồi nảy mọc, nảy mộng, cho nên là các em mới thành công. Còn bây giờ đó, cứ nhìn lại đất nước Việt Nam đi. Những tinh hoa của đất nước đã bị bóp nghẹt, đã bị bỏ vào tù, đã bị đàn áp, không bao giờ tinh hoa được phát tiết ra ở Việt Nam hết. Cho nên là tới mỗi ngày mà mỗi năm 30 tháng 4, chúng ta phải nhắc nhở chị. Không có cách gì mà chúng ta không nhắc nhở. Chúng ta nhắc nhở không phải là nhớ cái thời mà vàng son mà chúng ta ở đó. Nhưng mà chúng ta nhắc nhở để biết rằng vì sao chúng ta ở đây. Và cái chế độ cộng sản là đã biến cho cái xã hội trở thành một cái xã hội đói khổ. Bây giờ cứ nhìn thử tất cả những cái đất nước nào mà bị chia đôi. Một bên là quốc gia, một bên là cộng sản. Thì cái phần mà cộng sản đó đều nghèo đói hết. Giống như là Nam Hàn, Bắc Hàn, hay là ở cái xứ mà bây giờ là Việt Nam, hồi trước là chúng ta cũng thấy rồi. Và Đông Đức với Tây Đức cũng vậy nữa. Tây Đức thì được phát triển, Đông Đức thì nghèo khổ. Tới bây giờ đi xem mà hậu cộng sản ở tại bên Đức rồi, chúng ta cũng thấy rằng ở Đông Đức, những cái tòa nhà mà những nơi mà đó họ không có điện, không có điện mà không có air conditioning đó chị.
Vâng.
Nên là nó vẫn còn nghèo khổ như vậy. Thành ra chúng ta phải, thành ra chúng ta phải nói cho con em cái điều đó. Cái xã hội chủ nghĩa nó sẽ không bao giờ đưa đất nước mà tiến lên và giàu có được. Nó làm cho người giàu trở thành người nghèo luôn, để cho hai bên bằng nhau. Cái đó là cái điều mà họ muốn làm cho cái xã hội chủ nghĩa, phải không chị Thủy?
Vâng, dù là Đông Đức cũng như là các nước Đông Âu á, cộng sản đó, khi bức màn sắt của cộng sản xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ từ cả gần ba thập niên nay rồi, thế mà họ vẫn chưa hồi phục lại được, chị Thu Nga. Có mà dịp đi qua tất cả những cái nước Đông Âu, những cái nước mà Ba Lan, Hung Gia Lợi các thứ, là chúng ta vẫn thấy người dân ở đó cũng vẫn lam lũ, nghèo khổ lắm, vẫn không theo kịp được thế giới văn minh. Thành ra cái đó là một cái điều, và nước Nga cũng vậy, cho nên bây giờ nước Nga mới lại có vẻ có mòi lại trở lại cái cũ, để cho những cái đám ăn trên ngồi chốc vẫn còn có thể tiếp tục để mà bóc lột người dân. 713-664-8002, quý thính giả, cô vẫn còn 46 năm sau vẫn còn nhắc nhở con em mình về những cái câu chuyện bi thảm của lịch sử đất nước Việt Nam hay không? Mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi. Hay là quý thính giả đã nản lòng rồi khi mà con em mình nói rằng tụi con biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Và chúng ta có bị nản lòng về những cái điều đó không? Hay là cảm thấy rằng nếu còn chút sức tàn lực kiệt thì mình vẫn còn tiếp tục nói. Nhớ đến tất cả những cái người chiến sĩ trong những cái ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975 này, chị Thu Nga. Có nhiều người họ sẵn sàng, họ chiến đấu cho đến chết. Và có rất nhiều người đã cùng nhau tử thủ cho tới cùng, hoặc là cùng nhau tự sát để không rơi vào tay cộng sản. Thành ra ít nhất bây giờ cái can đảm của mình, cái sự mà cứ lặp đi lặp lại, cho dù có là lải nhải của mình đi chăng nữa, vẫn là một cái điều không có khó nhọc gì so với lại bao nhiêu cái máu của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đổ ra trong những cái ngày cuối cùng của tháng 4 năm 75 đấy, chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Và nhắc đến 30 tháng 4 thì chúng ta cũng không quên, không bao giờ quên. Và có tất cả những cái buổi tưởng niệm 30 tháng 4 nào cũng có hình ảnh của những vị mà tuẫn tiết theo thành, chứ không có để xa vào tay giặc. Ngoài năm ngũ hổ tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn biết bao nhiêu là các vị tá, các vị cấp úy, các vị binh sĩ. Và chúng ta cũng không quên được cái việc mà tự tử tập thể của toán nhảy dù, phải không chị Thủy?
Đúng,
đó là những
chị.
Đó là những cái hình ảnh mà nó rất oai hùng, không bao giờ mà chúng ta quên được công ơn của những người đó, ngay là chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, nhưng mà vì cái vận nước, vì cái bài cờ và ván cờ chính trị, chứ mà quân dân của miền Nam ấy là chiến đấu rất là anh dũng. và chúng ta không có hề xâm lăng miền Bắc, chúng ta là chỉ tự vệ thôi. Vì vậy cho nên là khi mà Cộng sản nó hô hào rằng là lính đánh thuê của Mỹ vân vân, thì chúng ta cũng biết đó là một cái điều dối trá. Và
đánh thuê mà là tự vệ để bảo vệ chính đất nước, quê hương của mình.
Họ nói được là họ vẫn nói, mà chị thấy những cái người mà gian dối đó, họ có thể là lật ngược được bất kỳ cái điều gì, mà chúng ta cũng hiểu tại sao họ có thể lật ngược được một cách dối trá như vậy mà họ vẫn làm. Vì vậy cho nên là quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi trong chương trình này, quý vị vào những ngày này thì quý vị ở đâu, quý vị thấy gì, và sau 46 năm thì quý vị có cái kinh nghiệm gì khi mà so sánh giữa cái cuộc đời của quý vị mà khi mà còn ở Việt Nam rồi qua tới Mỹ này, và quý vị đã học được cái kinh nghiệm gì mà quý báu nhất cho tới bây giờ, thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, quý thính giả có còn tiếp tục nhắc nhở con em về ngày này không? Còn tiếp tục kể những cái câu chuyện của 46 năm xưa không? Có còn tiếp tục không kể với con thì kể với cháu về tất cả những cái điều này hay không? Đây là những cái điều mà cho tới chắc là cho tới lúc nhắm mắt cũng khó lòng mà có thể mà bỏ qua đi được, nhưng mà ít nhất mình cũng làm tròn cái bổn phận, cái lương tâm của mỗi con người để mình không có hổ thẹn khi mà chúng ta nằm xuống, chúng ta đối diện với Thượng Đế, chúng ta nhìn lại quê hương dân tộc, chúng ta thấy rằng mình đã vẫn phải làm những cái điều là bổn phận của bậc cha mẹ ông bà. Vâng, mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị Phương Nga, chị Thanh Thủy. Em xin giấu tên cho chị. Còn 3 ngày nữa là tới ngày 30 tháng 4, 46 năm chị. Mặc dù em cũng không nói ra, nhưng mà chị kêu gọi vào đó thì em cũng ráng nói, chứ cũng buồn lắm chị. Và cái ngày 30 tháng 4 kết tới 46 năm, chị, em ở tại Cần Thơ. Lúc 10 giờ sáng, ông Dương Ngân Minh, ông đầu hàng chị Đài Phát Thanh, thì tụi em ở trong cư xá Đinh Tiên Hoàng trước với trường 31, em chạy ùa ra hết, không dám trong cư xá nữa, sợ ngồi nó giết. Phải đi xuống Đại Lộ Thanh, nó chui vào trong ruộng khu nhà anh đó, tài xế không anh em mà trốn. Thì sáng nó tự mò ra, tự đi xuống dưới chợ Cần Thơ, thì ở nhờ nhà anh hai vợ chồng đại úy đó. Anh thì ở trình diện ở trong chạy lính, còn chị thì ở nhà. Tụi em phải ngủ nhờ dưới đất mấy ngày trời luôn. Mấy ngày sau thì nghe nói ông tướng Nguyễn Hoàng Nam tự sát.
Cần Thơ.
Em chứng kiến cảnh nó trước mấy ngày ở Cần Thơ, cho nó pháo quá đi. Em cứ sáng pháo bên hông cháy đêm hôm chính luôn. Tại vì cứ sáng thì em đã thiếu tá, đại tá ở trường, nên nhắm ngay tại đó bá nó pháo không à.
Buồn quá hả chị? Nhưng mà rồi thì tất cả những câu chuyện đó chị có hay kể lại với con không?
Dạ, em có kể chị. Em nhớ cái ngày đó hoài, không bao giờ em quên. Nó đã vào đầu mình khó quên lắm chị. Rồi sau đó đó em thấy nha, bất mãn lắm. Bên của họ đó thì thương phía bên họ thì sung sướng, thương phía bên của mình đó đuổi ra rồi lăn lóc bán vé số, lăn lóc ở ngoài đường rồi đó. Em thấy bất công của chế độ của cộng sản lắm chị, em không có ưa đâu chị. Rồi sau đó em cũng bỏ nước, em đi vượt biên nữa, em cũng đi sống chết trên biển luôn. Thành ra em không muốn quên được những cái ngày này đâu chị, nhưng mà buồn dằn lòng xuống thôi.
Đúng, vâng, thường thường buồn có mình không muốn nhắc lại nữa, nhưng mà thôi cũng cố gắng mà nhắc với nhau phải không chị? Vâng, cảm ơn, rất là cảm ơn chị đã gọi vào.
Em chào hai chị
để chia sẻ. 713-664-8002 hồi nãy cứ thính giả gọi dậy để trên đường dây, nhưng mà mỗi lần chúng tôi chỉ có thể bắt một cú phone thôi. Vâng, mời quý thính giả cùng vẫn tiếp tục gọi vào để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, cảm nghĩ của mình. Chị Thu Nga ơi, khi mình nhắc những câu chuyện này đó, mình cũng phải cáo lỗi với cái thính giả là cứ khơi lại cái vết thương làm buồn lòng. Nhưng mà ít nhất thì thôi, cái nỗi buồn đó cũng là một phần nào đó chia sẻ với cái phận buồn của đất nước mình, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, tại vì cái quá khứ nó không có thể nào mà mình có thể là tách rời khỏi cái đời của mình được. Vì vậy cho nên là nhắc lại quá khứ là để cho chúng ta có thể là mạnh mẽ thêm, và chúng ta có một cái ý chí mà quyết liệt hơn là không có chấp nhận chế độ cộng sản. Chứ còn không phải là chúng ta ngồi mà chỉ nhắc đó rồi thương mây khóc gió rồi không làm cái điều gì hết. Và cái điều mà tích cực nhất là chúng ta làm đó là cái mỗi mà buổi tưởng niệm 30 tháng 4 thì chúng ta có bận cách mấy cũng ráng mà đi tới để mà tham dự, cũng như là những cái buổi mà biểu tình chống lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, về để cho Trung Cộng xâm lăng, hoặc là những cái điều mà họ hại dân hại nước, buôn dân bán nước thì chúng ta cũng nên tham gia. Đó là một trong những cái phương tiện mà chúng ta có thể thực hành được đó chị Thủy.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe rồi đây, xin lên tiếng. Vâng, xin vị thính giả kết bằng số phone 5376 lên tiếng đi, chúng tôi đang nghe rồi. Vâng, vậy thì chúng tôi sẽ buộc lòng phải chuyển đường dây khác. Vâng, xin lỗi là khi mà quý vị không lên tiếng thì chúng tôi phải chuyển đường dây khác. Xin mời lên tiếng ạ.
Dạ, xin chào hai bà.
Dạ, xin được biết quý danh của ông.
Trần đó.
Dạ, vâng, chào ông Trần.
Dạ, cái ngày hôm nay là cái ngày rất buồn, thưa hai bà.
Vâng.
Bởi vì cái ngày này, năm 1975, chúng tôi vô cùng hoang mang và vô cùng sợ hãi. Nhưng mà chúng tôi cũng may mắn, chúng tôi chả có thế lực gì và chúng tôi chả có phương tiện gì. Mà may mắn là chúng tôi lại đi sang được đây một cách còn lành an toàn cái ngày trước cái ngày 30 tháng 4 là ngày 29, tối 29 mà.
Vâng.
Tôi cũng nhờ cái bề trên mà ủng hộ cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết cảm ơn thôi.
Vâng.
Nhưng hiện tại bây giờ cái thời gian này bây giờ đó thì tôi chỉ có báo động với địa đài với địa cộng đồng rằng là chúng ta đã nhớ những anh hùng tử tiết và những anh hùng chống cộng của chúng ta. Thì hôm nay là cái ngày buồn nhất của chúng ta, mà có một nhân vật ở đây mà gọi là bây giờ sẽ là vô cùng ngặt nghèo, mà chúng ta không biết có ai biết đến hay không, nhưng mà tôi nói đến thì xin hai bà cho tôi báo động một chút, chứ ông bà cũng không có cho phép tôi là hay là bảo tôi rằng là đi lên để giao giảng cái tin tức này. Chưa hai bà chưa cộng đồng rằng là ông Trương Như Phùng là cái người mà chống cộng từ ở Việt Nam mà sang đến hải ngoại này, ông cũng là cái người tiền phong để mà chống cộng.
Dạ,
vô cùng là hăng hái hạ cờ cộng sản.
Đúng.
Ngày thứ năm ở trước tòa lãnh sự mà cho đến ngày hôm nay mà tôi hôm qua tôi có lên thăm thì tôi thấy ông cô đơn quá.
Ừ. Dạ. Trời
ông
ơi,
bây giờ ông ấy đang bị ngặt vào cái bệnh khám phá ra. Đi bác sĩ, gia đình người ta cứ từ hồi đó giờ không khám phá ra là ông ấy bị những cái bệnh nguy hiểm. Mà bây giờ ông ấy khám phá ra là ông ấy bị cái bệnh ung thư ruột già. Mà không biết giai đoạn mấy thì tôi cũng chưa có hỏi khám phá ra là cái giai đoạn mấy như mà ung thư ruột già. Thành thử ra bây giờ về nhà làm mà bác sĩ thăm ở nhà không có, mà tôi thấy y tá không có. Mà cái bụng ông bây giờ nó trương lên như là
vâng.
như là
vâng, 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 thưa ông Trần, vâng, cảm ơn, rất là cảm ơn ông Trần đã báo tin. Thật ra người dân ở tại Houston thì không ai là không biết đến đại tá, cựu đại tá Trương Như Phùng. Mỗi dăm dịp tháng 4 như ngày hôm qua, chúng tôi, vợ chồng chúng tôi đi trên đường Bel Air nhìn thấy những lá cờ cắm đó là vẫn không thể nào quên được cái hình ảnh của ngày xưa ông Trương Như Phùng. Cứ đến mỗi dịp mà gần 30 tháng 4 đó, chị Thương Nga có thể tưởng tượng không? Hồi đó là bác Phùng là cũng lớn tuổi lắm rồi, thế mà cứ cầm bao nhiêu cái cọc cây và cầm cái búa lớn đi đóng, đi cắm từng cái lá cờ suốt dọc con đường Bel Air. Từ cái ngày mà đại tá Trương Như Phùng yếu đi đã không đi đóng được nữa đó, thì cái bây giờ cũng có những người hậu duệ tiếp nối theo để mà đóng, nhưng mà cái con số cờ đó nó ít đi nhiều, là hơn nhiều lắm. Ngày xưa là khắp cái con đường Bel Air là đều phấp phới cái màu cờ vàng, và tất cả những cái điều đó là đều nhờ công ơn của bác Trương Như Phùng. Chúng tôi rất là cảm động, rất là buồn khi mà nghe ông Trần kể đến cái bệnh tình của bác Phùng. Vâng, xin được gửi lời hỏi thăm bác và xin cầu chúc cho bác. Bác đã sống trọn cái cuộc đời của bác và luôn luôn được rồi, để mà bác có thể cả được cái sự bình an ở trong lòng, và cũng mong sức khỏe của bác chóng hồi phục. Chị Thu Nga, không biết chị Thu Nga có được bao giờ được gặp đại tá Trương Như Phùng chưa?
Dạ, thưa có nhiều lần lắm chị, tại vì bác Trương Như Phùng cũng xuất thân từ trường võ bị quốc gia Việt Nam, cho nên là cũng gặp và cũng có tới nhà một đôi lần trước đây nữa. Thành ra cái tấm lòng của đại tá Trương Như Phùng thì ai cũng biết hết, và cầu mong cho ông mau bình phục và con gái của ông thì trong cái nhóm mà thiện nguyện lúc nào cũng đi ra ở cái chỗ tượng đài Việt Mỹ hàng tuần như vậy để dâng lời cầu nguyện trước tượng đài đó. Thành ra cả nguyên gia đình là những người mà đã tiếp tục đấu tranh cho cái lý tưởng quốc gia. Và có những già thành ra cầu mong cho ông mau được hồi phục đó chị Thủy.
Vâng, chúng tôi cũng xin hỏi thăm sức khỏe. Vâng, và ngay cả đối với người dân ở tại Hy Sơn sau này đó, khi mà đại tá Trương Như Phùng cao tuổi không có xuất hiện nhiều trong những cái buổi sinh hoạt cộng đồng nữa, nhưng mà mỗi lần mà có những cái sự mà kêu gọi mà đóng góp để mà cho những cái cuộc biểu tình hay là những cái tổ chức 30 tháng 4 thì không bao giờ thấy thiếu tên ông chị thưa chị Thu Nga.
Vâng,
cho nên không đóng góp được bằng cách này thì đại tá Trương Như Phùng cũng vẫn tiếp tục đóng góp bằng rất nhiều những cái cách khác, và đó cũng là cái tấm gương rất là sáng để cho những người còn trẻ tuổi hơn như chúng ta thấy rằng mình còn sức, mình còn hoàn cảnh, mình còn phương tiện thì mình không thể thờ ơ được, phải không chị Thu Nga?
Vâng,
và bây giờ chúng tôi rất tiếc là không có còn giờ để có thể nhận thêm điện thoại được nữa, thành ra xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Vâng, thưa quý vị, hôm nay là gần cuối tháng 4 rồi, và ngày hôm nay chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga ôn lại chuyện buồn tháng 4. Và những cái kinh nghiệm mà chúng ta ở đây đã 46 năm qua kể từ khi mà chúng ta rời Việt Nam, sau khi cái trang sử 30 tháng 4 1975 của miền Nam đã đóng lại. Vâng, thì vì cái Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam cho nên là chúng ta mới lưu lạc ở xứ người đã 46 năm rồi, và chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái lý tưởng của chúng ta để có một cái ngày về mà khi mà cái lá cờ đỏ của Cộng sản không còn nữa, mà lá cờ vàng của chúng ta sẽ được tung bay từ Bắc, từ Nam cho tới Bắc. Và có những người mà đã không có chờ được nữa cho nên cũng đã nằm xuống. Và trong những cái ngày mà chúng ta tưởng niệm mà 30 tháng 4 như thế này thì chúng ta cầu mong cho những linh hồn đó được siêu thoát. Trong cái bài truy điệu truyền thống của Võ Bị có câu: chí còn mong tiến bước nhưng mà sức không kham nổi đoạn đường, cho nên họ đã nhắm mắt xuôi tay. Vì vậy cho nên là chúng ta nhớ về 30 tháng 4, chúng ta tri ân những người đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã tuẫn tiết, những người đã hy sinh, những người chiến sĩ vô danh, rất là nhiều người đã trải đường, trải máu ra để cho chúng ta có cơ hội mà đi tìm được trên cái con đường tìm tự do. Và trên con đường tìm tự do thì biết bao nhiêu người đã nằm xuống trên biển cả hoặc là trên trốn rừng sâu, và chúng ta có mặt ngày hôm nay. Thì mỗi tháng tư như vậy, chúng ta ôn lại để chúng ta nuôi cái lòng mà chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu, tại vì không thể nào chấp nhận Cộng sản. Vì không chấp nhận Cộng sản cho nên chúng ta mới qua đây, thì tới đây rồi chúng ta không có bao giờ chấp nhận cái chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa được, phải không chị Thủy? Mời chị Thủy.
Mỗi năm cái đến dịp 30 tháng 4 chúng tôi đều ôn lại những cái ngày này năm xưa để mà làm một cái dịp tưởng niệm cái biến cố đau thương của đất nước, tưởng niệm bao nhiêu người đã nằm xuống vì cái biến cố đầy thảm khốc này, đồng thời cũng để tạ ơn và vinh danh tất cả những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đổ máu cho tới những cái giờ phút cuối cùng, và biết hàng trăm ngàn người cũng đã bỏ thây trong lòng biển cả để đi tìm tự do. Những người đó đã có một thời được báo chí thế giới vinh danh là những chiến sĩ của tự do, tại vì đã dám liều mạng chết vì cái niềm tự do của mình. Cho nên nếu mà những cái chương trình này, những đề tài này khơi lại những cái vết thương làm cho quý vị buồn lòng thì chúng tôi xin chân thành tạ lỗi, nhưng mà đồng thời cũng xin cùng chia sẻ những cái nỗi buồn này như là một hình thức chia sẻ chung đối với số phận đất nước của chúng ta, và lần phần nào đó để chúng ta không quên những người đã hy sinh xương máu cho đất nước, cho chúng ta có được ngày nay. Rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này, cảm ơn hơn nữa tất cả những vị thính giả đã gọi vào chia sẻ những cái câu chuyện riêng tư của mình. Và còn lại 3 ngày trước khi mà đến ngày 30 tháng 4 năm 75, 46 năm xưa, thì chúng ta cũng tiếp tục dùng 3 ngày này để mà cầu nguyện, hướng về quê hương dân tộc để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam mau chóng thoát khỏi ách cộng sản và được tự do dân chủ. Và đối với những quý vị nào mà có hoàn cảnh có thể được thì xin mời tới Dallas vào ngày 8 tháng 5. Sẽ buổi ra mắt sách 45 năm nhìn lại của chị Thương Nga sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ở tại ngay trung tâm của người Việt, phải không chị? Ở số 3221 đường Belleline Road ở Garland. Không biết cái nơi này có thể chứa được hàng trăm người ở Houston xuống không đó chị Thương Nga ơi?
Chắc chắn là có rồi. Sẽ nới rộng thêm vách, thêm trần nhà nữa để chứa cho đủ, không sao cả. Dạ bây giờ là
trần nhà,
lại
không lẽ mọi người lại chồng chất lên nhau nhiều tầng hay sao mà trần nhà. Vâng,
dạ, cảm ơn vâng. Nhiều. Dạ.
Vâng, rất là cảm ơn và chúc vâng chúc chị Thương Nga cái buổi thành công. Hẹn gặp chị trong cái buổi đó, chắc chắn là chúng tôi sẽ tới.
Dạ.
Vâng, và hy vọng gặp nhiều thính giả ở tại Houston cũng như tại Dallas nữa. Rất là cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt ạ.